Mark, chương 14. Sự thương khó, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Âm mưu giết Chúa. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật bàn với nhau, tìm cách lén bắt ngài và giết đi. Họ bàn rằng, không nên ra tay trong kỳ lễ, kẻo sẽ gây náo động trong dân. Chúa được sức dầu tại Bethany. Khi ngài ở Bethany, trong nhà của Simon, người mắc bệnh ngoài da, lúc ngài đang ngồi tại bàn ăn, một phụ nữ đến và mang theo một bình ngọc chứa đầy dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền. Nàng đập vỡ bình ngọc và đổ dầu trên đầu ngài. Nhưng vài người ở đó bực bội nói với nhau, tại sao lại phí dầu ấy như thế? Vì dầu ấy có thể bán được 300 denarii để giúp người nghèo. Rồi họ của trách nàng. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói, hãy để yên nàng, tại sao các ngươi làm khó nàng? Nàng đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi luôn có người nghèo với mình, và các ngươi có thể làm việc thiện cho họ bất cứ lúc nào các ngươi muốn. Nhưng các ngươi sẽ không có ta luôn. Nàng đã làm những gì nàng có thể làm được. Nàng đã sức xác ta trước khi chôn. Quả thật, ta nói với các ngươi, bất cứ nơi nào tin mừng này được rao giảng trên toàn thế giới, những gì nàng làm cũng sẽ được nhắc lại để tưởng nhớ nàng. Giuđa phản bội. Bấy giờ, Giuđa Iscariot, một trong 12 môn đồ, đến với các trưởng tế để phản nộp ngài cho họ. Khi nghe hắn nói thế, họ rất mừng và hứa sẽ cho hắn một số tiền. Vậy, hắn bắt đầu tìm dịp để phản nộp ngài. Chúa ăn lễ vượt qua. Vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, ngày người ta sát tế con chiên của lễ vượt qua, các môn đồ ngài hỏi ngài, thầy muốn chúng con đi và chuẩn bị cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Ngài sai hai môn đồ ra đi và dặn, hãy vào trong thành, một người mang một vò nước sẽ gặp hai người, hãy theo người ấy. Khi người ấy vào nhà nào, các người hãy nói với chủ nhà ấy. Thầy hỏi, phòng khách là nơi ta sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đồ ta ở đâu? Người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng rộng trên lầu đã được chuẩn bị sẵn. Hãy dọn tiệc cho chúng ta tại đó. Vậy, các môn đồ ấy ra đi, vào thành và gặp mọi sự y như ngài đã bảo trước với họ. Vậy, họ dọn tiệc cho lễ vượt qua. Đến chiều tối, ngài đến với nhóm 12 môn đồ. Đang khi ngồi ăn, Đức Chúa Giêsu nói, quả thật, ta nói với các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta, một người đang ăn với ta. Các môn đồ bắt đầu buồn bã và lần lượt hỏi ngài, chắc chắn không phải con, phải không? Ngài trả lời họ, đó là một trong nhóm 12 người, một người chấm miếng bánh chung một tô với ta. Con người phải đi, y như đã chép về người, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Chúa thiết lập tiệc thánh. Trong khi họ dùng bữa, ngài lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đồ và nói, hãy cầm lấy, đây là thân thể ta. Sau đó, ngài lấy chén, tạ ơn rồi trao cho các môn đồ và mọi người đều uống chén ấy. Ngài nói với họ, đây là huyết ta, huyết của giao ước mới, đổ ra cho nhiều người. Quả thật, ta nói với các ngươi, ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến ngày đó. Ngày ta uống nước nho mới trong vương quốc Đức Chúa Trời. Sau khi hát một bản thánh ca, họ đi ra để lên núi Ô Liu. Chúa báo trước Phi-rơ sẽ chối ngài. Đức Chúa Giêsu nói với họ, tất cả các ngươi sẽ lìa bỏ ta, vì có lời chép rằng, ta sẽ đánh người chăn, và bầy chiên sẽ tản lạc. Nhưng sau khi ta sống lại, ta sẽ đến Galilê trước các ngươi. Phi-rơ nói với ngài, dầu tất cả lìa bỏ thầy, con sẽ không bao giờ lìa bỏ thầy. Đức Chúa Giêsu nói với ông, quả thật, ta nói với ngươi, đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, chính ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-rơ nói quả quyết, Dù con phải chết với thầy, con sẽ không chối thầy. Tất cả các môn đồ đều nói như vậy. Chúa cầu nguyện trong vườn Getsemane. Bây giờ, họ đến một chỗ gọi là Getsemane. Ngài nói với các môn đồ Ngài, hãy ngồi đây trong khi ta đi cầu nguyện. Ngài đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng theo, rồi bắt đầu buồn bã và sầu não. Ngài nói với họ, linh hồn ta buồn bã gần chết, hãy ở đây và thức canh. Ngài đi xa thêm một quãng nữa, sắp mình xuống đất và cầu nguyện rằng, nếu có thể được, xin giờ ấy qua khỏi Ngài. Ngài nói, A-ba, thưa cha, cha có thể làm được mọi sự. Xin cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con, mà theo ý cha. Ngài trở lại và thấy họ đều ngủ. Ngài nói với Phi-rơ, Simon, ngươi ngủ sao? Ngươi không thể thức canh một giờ sao? Hãy thức canh và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi, cầu nguyện và nói y như lần trước. Sau đó, Ngài trở lại và thấy các môn đồ đang ngủ vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi. Họ không còn biết trả lời với Ngài thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba và nói với họ, bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Đủ rồi, đã đến giờ rồi. Này, con người sắp bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Này, kẻ phản ta đến kìa. Chúa phó mình cho kẻ ác. Trong khi Ngài còn nói, Giu-đa, một trong 12 môn đồ xông đến, dẫn theo một đám đông mang gươm giáo, gậy gộc do các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật và các trưởng lão sai đi. Trước đó, tên phản bội Ngài đã cho chúng một ám hiệu rằng, hễ người nào tôi hôn thì chính là người đó, hãy bắt người ấy và giải đi cho cẩn thận. Khi đến nơi, hắn liền tiến ngay lại Ngài và nói, chào thầy, rồi hắn hôn Ngài. Chúng tra tay trên Ngài và bắt Ngài. Nhưng một trong những người đứng gần đó rút gươm ra, chém một đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt tai người ấy. Đức Chúa Giê-xu lên tiếng và nói với họ, sao các ngươi đem gươm giáo và gậy gộc đến bắt ta như thể bắt một tên trộm cướp vậy? Hàng ngày ta ở với các ngươi trong đền thờ và giảng dạy, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng sự việc phải xảy ra thế này để lời kinh thánh được ứng nghiệm. Bây giờ, tất cả môn đồ đều bỏ Ngài mà chạy trốn. Nhưng có một thanh niên kia đi theo Ngài, trên người chỉ quấn một tấm vải. Chúng túm lấy chàng, nhưng chàng bỏ tấm vải lại và vụt chạy thoát thân. Giới lãnh đạo Do Thái xét xử Chúa. Người ta điệu Đức Chúa Giê-xu đến vị thượng tế. Bây giờ, tất cả các trưởng tế, các trưởng lão và các thầy dạy giáo luật đều họp lại. Phi-rơ đi theo Ngài xa xa cho đến khi vào sân của dinh thượng tế. Ông ngồi chung với các cảnh binh và sưởi ấm bên đống lửa. Các trưởng tế và cả hội đồng cố tìm chứng cớ để buộc tội Đức Chúa Giê-xu hầu có thể kết án tử hình Ngài. Nhưng họ chẳng tìm được chứng cớ nào. Vì tuy có nhiều kẻ đưa ra những chứng dối để buộc tội Ngài, nhưng các lời chứng của chúng lại không ăn khớp với nhau. Có mấy kẻ đứng dậy làm chứng dối chống lại Ngài. Chúng tôi có nghe ông ấy nói, ta sẽ phá đền thờ này, đã do tay người ta xây dựng. Trong 3 ngày, ta sẽ xây lại một đền thờ khác, không do tay người ta xây dựng. Nhưng ngay vì điểm ấy, lời chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bấy giờ, vị thượng tế đứng dậy giữa họ và hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, ngươi không trả lời sao? Những người này tố cáo ngươi điều gì thế? Nhưng Ngài vẫn im lặng, không trả lời một tiếng. Vị thượng tế lại chất vấn và hỏi Ngài, ngươi có phải là đấng Christ, con của đấng được chúc tụng không? Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu đáp, chính ta. Rồi đây, các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên phải đấng quyền năng và sẽ ngự trên mây trời mà đến. Vị thượng tế bèn xé toạc chiếc áo choàng của ông và nói, chúng ta có cần các nhân chứng nữa chăng? Quý vị đã nghe rõ những lời nói phạm thượng rồi đấy. Quý vị tính sao? Tất cả hội đồng đều lên án rằng Ngài đáng chết. Một vài kẻ bắt đầu phun nhổ trên Ngài. Chúng bịt mắt Ngài lại rồi thoi đấm Ngài. Chúng nói với ngài, hãy nói tiên tri đi. Các cảnh binh cũng túm lấy ngài và tát ngài túi bụi. Phi-rơ chối Chúa. Trong khi đó, Phi-rơ đang ở dưới sân. Một tớ gái của vị thượng tế đi tới. Khi thấy Phi-rơ đang ngồi sưởi ấm, cô ấy nhìn chăm chăm vào ông và nói, ông cũng là người ở với ông Giê-xu người Nazareth. Nhưng Phi-rơ chối phăng và nói, tôi không biết và cũng không hiểu cô nói gì. Nói xong, ông đứng dậy và đi ra trước sân. Lúc ấy, một con gà cất tiếng gáy. Thấy ông đến đó, người tớ gái bước lại và nói với những người đứng gần đó, ông này là người trong bọn họ đấy. Nhưng Phi-rơ lại chối nữa. Một lát sau, mấy người đứng gần đó nói với Phi-rơ, chắc chắn rồi, ông là một người trong bọn họ, vì ông cũng là người Galilê. Nhưng Phi-rơ bắt đầu nguyền rủa và thề, tôi không biết người các ông nói là ai. Ngay lúc đó, con gà cất tiếng gáy lần thứ hai. Phi-rơ nhớ lại những lời Đức Chúa Giê-xu đã nói với ông, trước khi gà gáy hai lần, người sẽ chối ta ba lần. Ông bật khóc nức nở.